Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sống cho đến thời đại hôm nay, có lẽ chúng ta chẳng cần phải tranh cãi giáo lý Đức Giêsu sống lại. Mà phải hơn thế nữa, chúng ta phải nhìn nhận giáo lý ấy bằng đức tin của chúng ta, bằng lối sống của chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta thử nói với nhau về sự sống và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Khi còn đương thời, Chúa Giêsu đã từng nói: "Ta là sự sống, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ai đến với ta sẽ không chết bao giờ." Sự sống xem ra được đồng hóa chính là Thầy Giêsu. Hay nói cách khác, Thầy Giêsu chính là sự sống. Sự sống theo ngữ nghĩa của tiếng Aram, Hebrew, Latin hoặc Hy Lạp đều diễn tả đó là hơi thở, là anami, đó là linh hồn, là cái gì rất thiêng liêng và thuần khiết nơi cuộc sống này. Đó là đụng chạm đến thần linh, là cái gì đó rất thiêng liêng. Và như vậy, khi chúng ta nói tới sự sống là chúng ta đụng đến sự thiêng liêng, đụng tới quyền năng của Thiên Chúa. Hay nói cách khác, chính Thiên Chúa đã nhìn nhận mình chính là sự sống. Hôm nay chúng ta hân hoan mừng biến cố Đức Giêsu của chúng ta đã phục sinh khải hoàn. Giêsu đã nhập thế, đã sinh ra rồi chết đi và sống lại. Sự sống, sự chết rồi sống lại, đó là nhiều cách diễn tả khác nhau của cùng một sự sống. Hay nói cách khác, tất cả những giai đoạn ấy đều diễn tả nơi một con người, nơi một căn cước, nơi một hình hài. Không phải sao hôm nay hai môn đệ trên đường Emmau đã chứng kiến một vị khách lạ hỏi các ông đang bàn tán với nhau chuyện gì ấy, và câu chuyện đã dẫn các ông đến một nơi, đó là Jerusalem, lại ngồi ăn với nhau, thầy lại tiếp tục bẻ bánh dâng lời chúc tụng. Và lúc ấy chính các ông đã nhận ra thầy đó chính là thầy của chúng ta đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi chúng ta nói tới sự sống là chúng ta đụng chạm đến sự sống của chúng ta nữa. Bởi vì nếu như Thầy Giêsu chỉ sinh ra rồi chết đi như con người mà không có biến cố hết sức trọng đại là phục sinh này, thì quả là việc theo đạo của chúng ta, quý ông bà anh chị em đến đây đọc kinh đi lễ và vấn đề là theo đạo Kitô giáo xem ra cũng bằng thừa, chẳng có ích gì. Bởi vì cuộc sống này đã làm cho chúng ta cảm thấy quá khốn cùng rồi. Chúng ta còn biết trông chờ gì nữa nếu không trông chờ vào một sự sống thần linh, vào một điềm thiêng dấu lạ nơi Thiên Chúa tỏ cho chúng ta qua Thầy Giêsu Kitô. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa Giêsu đã chọn cho mình một con đường là xuống thế gian này. Ngài là một vị Thiên Chúa đầy quyền năng. Ngài có thể không chọn cho mình con đường này. Không ai ép buộc Ngài phải xuống trần gian, phải sống như con người và phải chết cho con người, chết một cách khổ nhục, chết treo trên thập giá. Và đồng thời Ngài cũng không bị ai bó buộc là phải sống lại cho chúng ta. Chúa Giêsu, Ngài có thể định đoạt cho cuộc đời và số phận nhân loại của chúng ta bằng cách khác. Ngài có thể chứng tỏ mình là một vị Thiên Chúa quyền uy, và khi xuống trần gian này có thể là một vị vua như vị vua dân Do Thái mong chờ. Nhưng Ngài không đi con đường ấy. Ngài lại muốn chọn con đường khổ giá mới là con đường thập toàn nhất của Ngài. Ngài muốn thể hiện sự vinh thắng của mình trước cái chết của nhân loại. Con người sinh ra và luôn thổn thức với cuộc sống của mình. Chúa Giêsu, cho dù Ngài đã chiến thắng sự chết, nhưng Ngài phải luôn vận lộn với chính cuộc sống này. Và cuộc sống của con người chúng ta cũng vậy. chúng ta luôn luôn có nguy cơ là phải luôn đối diện, phải song đấu giữa sự sống và chịu chết như hình mẫu của Thầy Giê-xu vậy. Nếu như trước kia chúng ta thấy có một Adam là một con người đầu tiên của nhân loại, Chúa ban cho ông ấy đủ thứ mọi sự để ông có thể hưởng một cuộc sống hết sức hoan lạc, hết sức hạnh phúc, không biết đâu là khổ đau, không biết đâu là sự chết chóc, không biết đâu là giới hạn của con người ngoại trừ ông không được ăn trái cấm. Nhưng ông đã vi phạm nguyên tắc đó. Vi phạm nguyên tắc ấy, tức là vi phạm vào việc ăn trái cấm, là ông đã đụng chạm vào sự chết. Hay nói cách khác, Adam, con người đầu tiên, đã bị sự chết chiến thắng sự sống. Nhưng Adam thứ hai của chúng ta, đó là Thầy Giê-xu Kitô, thì ngược lại, Ngài đã chiến thắng sự chết. Ngài đã chấp nhận cuộc khổ ải ở trần gian này, chấp nhận một cách tức tưởi để mà vinh thắng. Ngài là một hình mẫu cho tất cả con người chúng ta có quyền hy vọng vào cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống này cũng phải luôn luôn đấu tranh, luôn luôn vận lộn giữa cái xấu, cái tốt, giữa cái thiện, cái ác, giữa cái cao cả và cái thấp hèn. Con người phải vận lộn nơi chính bản thân mình, phải đấu tranh nơi nội tại bản thân mình và phải luôn luôn đấu tranh với cuộc sống xung quanh chúng ta, nơi xã hội này, nơi trời đất này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sự sống hết sức quý giá vô cùng. Bởi vì khi có sự sống là ở đó có hình ảnh hoặc là có tính cách của sự năng động. Sự sống đến đâu, chúng ta thấy ở đó mọi sự dường như được thăng hoa, vật chất được đổi mới, và mọi tình trạng của cuộc sống con người, từ vật vô tri vô giá cho đến con người, cũng có thể được thăng hoa, được đổi mới. Sự sống lan tỏa khắp nơi, trong cung lòng của chúng ta, trong cuộc sống, trong mối tương quan chồng chéo ở xã hội này. Và sự sống nối tiếp sự sống dày đặc sự sống. Và vì vậy con người càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, hùng hậu và gắn bó liên kết với nhau. Có những con người chúng ta nhìn vào tuy sống ấy nhưng mà lại không có thần sắc của sự sống. Và người ta nói sống như là người mất hồn là vậy. Sự sống rất quan trọng, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Vắng nó hay thiếu nó, dù người ta đang sống thì cũng như là sự chết vậy. Cho nên sự sống lại là điều kiện bắt buộc trong tiến trình lịch sử cứu độ của Thầy Giê-xu Kitô. Có rất nhiều nhà kinh thánh, triết gia, thần học gia, người ta lý luận như vậy. Chúa Giê-xu phải sống lại, đó là một giai đoạn tất yếu trong cả một tiến trình lịch sử cứu độ. Bởi vì nếu như Ngài không sống lại thì vấn đề việc nhập thể, việc tạo dựng nên con người, việc giao thoa giữa đấng tạo hóa và thụ tạo này sẽ không là gì cả. Và cả giáo hội của chúng ta cũng chẳng cần có mặt hiện diện như ngày hôm nay. Chúng ta thử nói một tí về sự sống của con người chúng ta. Nếu như Thiên Chúa đồng hóa chính Ngài là sự sống, thì rõ ràng sự sống là một điều gì hết sức là thiêng liêng. Con người không có quyền định đoạt trên sự sống, bởi vì từ nguyên nhân đến cùng đích, từ khởi đầu cho đến cùng đích của sự sống thuộc về Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa chính là sự sống. Nhưng loài người chúng ta ngày hôm nay dường như cũng mắc vào tội của Adam ngày xưa, cũng muốn dùng sự chết để giành giật với sự sống. Con người ngày nay tự định đoạt cho sự sống của chính mình, nào là tự hủy hoại cuộc sống mình, nào là phá thai, giết người, nào là cắt bỏ một bộ phận thân thể của mình, nào là chuyển giới tính, nào là vấn đề xúc phạm đến phẩm giá của con người như áp bức, bóc lột, chiến tranh, hận thù, vân vân và vân vân. Những gì đụng chạm đến phẩm giá của con người là đụng chạm tới sự sống. mà chúng ta đụng chạm đến sự sống, tức là chúng ta đã hỗn với đấng sự sống rồi đấy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần phải ý thức lắm về sự sống của mình. Chúng ta cần phải ý thức lắm để tôn trọng mọi giá trị liên quan tới sự sống. Và phải tạ ơn Chúa vì tất cả những hồng ân Người đã ban cho chúng ta. Chúng ta có một cuộc sống này và phải vận lộn với nó, phải đấu tranh với nó để giành lấy cho mình sự sống đích thực. Đó là sự sống nước trời. Con đường khổ ải mà Thầy Giê-xu đã đi qua, đó là con đường Ngài phải chịu chết, chết tức tưởi, chết trên thập giá. Và đó cũng là một con đường hình mẫu cho tất cả chúng ta. Chúng ta có quyền hy vọng, chúng ta không đơn côi, không lẻ loi một mình, chúng ta không bế tắc, bởi vì có Thiên Chúa đã xuống đây đồng hành với chúng ta, chấp nhận khổ đau với chúng ta, sống như là một con người với mọi hỷ nộ ái ố ở cuộc đời này, ngoại trừ tội lỗi, nhưng tất cả cũng là cho chúng ta. Và như vậy chúng ta phải hy vọng rằng rồi chúng ta cũng sẽ vượt qua những khổ ải của cuộc đời mình. Ai ai cũng phải có những đau khổ cuộc đời này, nhưng chúng ta không bế tắc, chúng ta không có quyền để tuyệt vọng, bởi vì chúng ta có sự sống. Sự sống tức là Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay chúng ta có quyền mừng vui. Đây là một thánh lễ trọng đại nhất trong tất cả các thánh lễ trong suốt chu kỳ của năm phụng vụ, bởi vì nó liên quan tới niềm tin Kitô giáo của chúng ta. Sự sống lại của Người, đó là một điều loan báo cho sự sống lại của chúng ta. Rồi Người sẽ trở về đây, Người sẽ lôi kéo chúng ta về với Người cùng với Chúa Cha trong ngày cánh chung. Amen.